lần này tôi đi thăm vào cái ngày cách đây 2 hôm, có nghĩa là đi thăm vào cái ngày 15.
Thì cái đợt trước thì đến gần ngày bà đi thăm mục sư chính thì bị giữ ở trong nhà, nhưng mà lần này thì làm sao mà bà lại đi được như thế ạ? Xin bà cho biết ạ.
Như quý vị con đã biết thì ngày 14, 15, 16 tháng 8 thì công an họ cũng canh gác nhà tôi. Họ cũng đóng chốt canh giữ mà tôi không biết lý do như thế nào mà họ đã canh giữ nhà tôi. Tuy nhiên như vậy thì tôi cũng cố gắng và lén để mà đi xuống để biết về tình hình ông mục sư chính hiện đang ở trong tù.
Thì cũng có một số lần là bị ngăn trở, nhưng mà lần này thì bà vẫn lén và đến được trại ở An Phước ạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Dạ. Bà đi thăm về rồi thì bây giờ xin bà cho biết là cái cuộc thăm gặp đó ra sao, tình hình của mục sư chính như thế nào thưa bà?
Như anh Gia Minh cũng như quý ông bà anh chị em cũng biết thì nhà cầm quyền công an Gia Lai cũng như Việt Nam thì họ kêu mục sư chính như bản án 11 năm. Tuy nhiên như vậy thì trong phiên tòa phúc thẩm cũng như phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm thì ông không có nhận tội, và những cái gì mà họ vu cáo cho ông là họ cáo buộc ông với bản án như vậy thì ông không có nhận tội, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Chính vì cái sự không nhận tội của ông cũng như những cái điều mà ông lên tiếng, những cái điều mà nó chính đáng và có chứng, những cái chứng cứ thì ông mới lên tiếng binh vực cho đặc biệt là những thầy giáo dân cũng như là tín đồ anh em chúng tôi. Đến giờ phút này cũng vậy, ông cũng không nhận tội. Cái như vậy đó thì chính quyền họ luôn là gây áp lực khó khăn cho ông. Mặc dù ông ở trong tù thì họ cũng gây nhiều cái áp lực nhiều lắm ở trong tù. Trong cái ngày 18, tôi nhớ rất là rõ là cái ngày 18 tháng 8 á, tôi đi thăm một sư chính thì lúc vô thăm thì cái mặt ông nó sưng lên. Thì thấy cũng rất là đau lòng, có nghĩa là ông đang bị đánh ở trong trại giam. Cái người để mà giam giữ ông á thì họ cũng không có một cái lý do gì đưa ra, có nghĩa là ông đã viết đơn và khiếu nại cái người đánh ông đó, nhưng mà họ vẫn không có giải quyết. Cái người bạn tù chung dư phòng nói thật ra thì cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà điều cái là mặc dù ông đã đối xử hết mực là tốt với cái người này, nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, cái sự kích động của chính quyền mà họ phải làm và đánh một sự chính như vậy, họ hành hung, cho nên nhìn cái mặt ông nó sưng lên. Thì tôi thấy nó cũng rất là đau lòng và buồn. Hiện tại thì cái tính mạng ông thì cũng đang rất là đe dọa. Như cái thông tin tôi đã biết thì vào cái ngày 18 tháng 5 năm 2012 đó, tôi nghĩ là khi mà họ chưa chuyển trại, họ còn tại giam Gia Lai đó, khi cái buổi 5 giờ sáng cái ngày vào cái ngày 18 đó thì ông đang cầu nguyện. Thì khi mà ông cầu nguyện xong thì ông mở mắt ra thì ông thấy rất là nhiều an ninh đứng xung quanh ông và hành hung và đánh ông. Tôi nhớ rất là rõ, thời năm ngoái á, thì cũng có nhiều anh em người ta hỏi tôi là nghe ông mục sư chính bị đánh ở trong trại giam mà có đúng hay không? Tại vì tôi lúc thời gian đó là họ không có cho tôi đi thăm ông mục sư chính, thế là tôi không gặp mặt được ông. Đến bây giờ thì cái thông tin đó là rất là có, là rõ ràng là họ đánh ông vào cái ngày 18 tháng 5 năm 2012, có nghĩa là còn ở trại giam Gia Lai. Bây giờ tiếp tục xuống trại giam An Phước, họ vẫn tiếp tục hành hung ông. Tại vì mục sư chính nói là họ bắt mục sư chính phải nhận tội. Ông cương quyết là ông nói là ông không có tội. Nghĩa là đến giờ này ông vẫn không có tội, tại vì cái bản án 11 năm đó là hoàn toàn là vu cáo những cái điều mà không có đúng. Những cái điều đó mà họ luôn gây áp lực cho ông.
Và cái cuộc thăm gặp thì được kéo dài trong bao lâu, và ông và bà được nói những cái vấn đề gì ạ? Ngoài cái chuyện mà bà nhận thấy là ông bị đánh như thế ạ?
Trong cái thời gian gặp thì họ cho đúng một tiếng đồng hồ thôi, để đồng hồ sẵn trước rồi. Và cho thời gian một tiếng đồng hồ thôi, mà khi mà gặp nói nhau nói chuyện như vậy đó thì họ có ghi phim nữa, và họ có ghi âm những cái lời nói tôi và ông mục sư chính. Mà trong cái buổi nói chuyện đó thì ông mục sư chính ổng nói những cái lời mà tôi thấy nó cũng rất là tốt về cái tinh thần của ông. Tại vì ông nói là đến hiện tại thì ông vẫn cho rằng là ông không có tội, ông không có vi phạm gì đối với nhà nước Việt Nam cả. Và những cái điều ông lên tiếng binh vực để cầu nguyện cho anh em, đó là những cái điều mà nó có bằng chứng và chứng cứ rất là rõ ràng, chứ ông không có vu khống về nhà chính quyền. Cho nên đến hiện nay thì ông vẫn nói rằng ông không có tội. Mặc dù ở trong thời gian họ đối xử với ông rất là khắc nghiệt, trong những cái ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, họ đối xử với một cái chính không phải như những cái phạm nhân khác, thì ông vẫn nói ra những cái điều đó, và ông nói ra những cái điều vi phạm với chính quyền nữa, mặc dù họ ngồi và nghe, nhưng mà ông vẫn cứ nói. Dạ, yeah. Thì đó là sự thật mà. Yeah.
Thì khi ông nói như vậy thì có bị ngăn cản gì không ạ? À?
Khi ông nói như vậy thì ông không có bị ngăn cản, nhưng mà tôi cũng rất là lo, tại vì khi mà nói như vậy thì họ có vi phim mà. họ có lưu lại và có ghi âm. Tôi rất là lo mà tôi về rồi đó, thì không biết vô đó thì họ vẫn tiếp tục, tại vì họ đã lưu lại những cái lời nói của ông. Thì tôi nghĩ rằng họ sẽ làm khó dễ ông trong cái ở trong tù, tại vì những cái lời nói của ông nó đúng và nó chính đáng. Mà khi mà nói lên sự thật như vậy thì anh cũng biết rồi, cái người trong nước mà khi mà đứng lên nói lên tiếng nói sự thật thì lúc nào cũng bị khó khăn, vì mà phía chính quyền đánh đập hành hung, nói chung là gây những cái điều mà nó khó trong cái gia đình cũng như cuộc sống. Cũng hồi chi đây là một trong cái trại giam mà họ đã giam 19 rồi, thì tôi nghĩ nó những cái ngày sắp tới là rất là căng đối với ông đấy.
Thì đó là đối với trường hợp của mục sư chính ở trong tù. Còn đối với gia đình bà thì sau cái lần mà họ khóa gần đây thì còn có những cái trường hợp gì gây khó khăn trở ngại cho bà và các cháu ở nhà không ạ?
Trong cái 3 ngày như vậy thì họ gây khó khăn cho gia đình tôi. Sau đó thì tôi cũng thông báo cho nhiều cái cơ quan ở bên ngoài, cũng như tất cả anh em ở trong nước, đặc biệt là giáo hội của chúng tôi lên tiếng và cầu nguyện. Thì tôi nghĩ cái sự mà lên tiếng và bên vực của những cơ quan ngoài cũng giống như là tất cả quý ông bà anh chị em ở trong nước cũng như ngoài nước thì nó cũng đánh động đến cái chính phủ Việt Nam. Thì tôi nghĩ như vậy thì họ đã im. Tuy nhiên họ vẫn cho nhiều người họ xóm, nhiều cái anten để mà dòm ngó gia đình tôi, xem gia đình tôi làm gì thì họ cũng đều kiểm soát hết.
Chân thành cảm ơn bà Trần Thị Hồng là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính đã cho biết một số thông tin về trường hợp của mục sư cũng như gia đình.